Kính thưa cộng đoàn, bởi vì hôm nay sau thánh lễ thì các em thiếu nhi của giáo xứ sẽ tổ chức đêm trung thu, xin được chia sẻ vắn gọn với cộng đoàn đôi điều nhân ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi. Nói đến người mẹ thì người ta sẽ nghĩ đến những người con. Vâng, quả thật cách đây khoảng một tháng trời liên tục trên những tựa đề của nhiều trang báo thế giới, và đặc biệt lời cảnh báo của Hội Y tế Thế giới, người ta nói rằng hãy bảo vệ trẻ em. Và nhiều bài báo với tựa đề trẻ em SOS, tức là hãy cứu lấy trẻ em. Và Y tế Thế giới người ta thống kê ở trên toàn thế giới này đó, thì con số trẻ em mỗi một ngày gọi là có thể nói bị giết, và cũng như là các trẻ em mỗi một ngày gia tăng bị trở thành món hàng buôn bán. Mới đây báo giới của Việt Nam chúng ta cũng khui ra một trường hợp ở một trạm y tế ở Hà Nội đó, thì ông giám đốc đã cùng với nhiều tổ chức khác và kể cả nhiều mái ấm, và trong chỉ vòng 3 năm thôi mà con số trẻ em được bán ra nước ngoài trên 100.000 em, tức là bao nhiêu nơi và quy tụ đến cái độ mà có những người làm công tác y tế mà lại đi đến để dụ dỗ những bà mẹ, nhất là các bà mẹ nhà nghèo đó, để buôn bán. Và các bà mẹ vì những đồng tiền phải bán những đứa con của mình. Chúng ta thấy khi nói đến những đứa con như vậy, và chúng ta thấy cả thế giới xem ra là người ta cứ nỗ lực để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, người ta cứ ra sức để kêu gào lên là hãy tôn trọng phẩm giá của trẻ em, hãy cho các em được cái này, được cái kia, quyền lợi này, quyền lợi kia. Nhưng trong thực tế chúng ta thấy ngay từ trong trứng nước thì người ta đã diệt rồi. Đó là trong tất cả các đất nước mà cho phép gọi là phá thai. Và các em chỉ lớn lên một chút thôi thì bắt đầu các em được trở thành những món hàng để người ta buôn bán vì lợi nhuận. Thử hỏi, ngày xưa chính Đức Giêsu cũng mới 2 tuổi thôi mà bị vua Herode lùng bắt để chỉ vì sợ đe dọa quyền lực của mình mà thôi. Ngày hôm nay các đứa bé sinh ra người ta không sợ đe dọa quyền lực nữa, nhưng mà người ta sợ phải chia sẻ tài sản, chia sẻ chỗ ở, chia sẻ những cái phần mà mình đáng ra được hưởng. Mà bây giờ những đứa trẻ ra đời thì lại phải chia sẻ. Và đồng thời ngày hôm nay những đứa trẻ đó có thể nói là không được tôn trọng phẩm giá của mình. Một tờ báo The Times ở Mỹ đó, người ta nói đến gọi là bạo lực trẻ em, tức là những người lớn người ta sẵn sàng để đưa các em ra để như là một quyền lực nào đó để người ta hành hạ. Và nói đến trong ngành giáo dục, người ta vẽ một cái hình ở Việt Nam chúng ta trong nhiều tờ báo, nhất là Tuổi Trẻ Cười đó hay vẽ đó, các em đeo cái mắt kính to như này, cái đầu to mà người vẽ tí, bởi vì chỉ có học. Nhưng mà ở Mỹ người ta còn vẽ là hai ở đằng trước mặt các em đó thì đeo hai cái máy vi tính, đeo hai cái máy vi tính vô, và những người lớn thì ở đằng sau cái máy vi tính đó để điều khiển các em, nhồi nhét các em vào tất cả những cái gì mà xã hội này người ta đang có, đặc biệt là công nghệ quảng cáo nhồi vào các em. Tại sao mà quý vị thấy đặc biệt các em bé đang ấm ở trên tay ấy, đang khóc oe oe, mở tivi ra gặp quảng cáo là nín liền, hay cho đấy. Và người ta khai thác được đúng cái điểm mà con người và kể cả trẻ em chưa biết gì vẫn khao khát. Và chính cái quyền lực đó thì người lớn người ta bắt đầu gieo rắc vào trong tâm hồn các em, bắt đầu cho các em nhìn những hình ảnh này, hình ảnh kia, để sau này sẽ điều khiển các em. Và người ta gọi ngôn ngữ đó là quyền lực, và quyền lực trên trẻ em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi thì chẳng phải nói lại lịch sử của những cái chàng chuỗi Mân Côi, mà ở đây tất cả quý bà chị em ai cũng thông suốt rồi. Nào thì Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức Fatima, rồi với bà Thánh Bernadette nhiều lắm, và luôn luôn là hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Và đặc biệt người Việt Nam chúng ta cũng lại yêu mến Đức Mẹ rất là đặc biệt nữa. Thành ra là ai cũng biết lần hạt Mân Côi, ai cũng yêu mến lần hạt Mân Côi. Và nhất là các bà, các cụ chẳng hạn, trên tay lúc nào cũng có chàng chuỗi Mân Côi. Và điều đó quả thật là tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng, chàng chuỗi Mân Côi giúp chúng ta đi trên cái hành trình đức tin của một mình, đi trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy từ ngắm thứ nhất mùa vui đến ngắm thứ năm mùa thương, bây giờ thêm năm giờ sáng nữa. Thế thì chúng ta thấy là từ ngắm thứ nhất mùa vui thì thiên thần truyền tin, đến cuối cùng là Chúa Giêsu chết trên thập giá và lên trời. Đó là một hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, cũng là hành trình cuộc đời tại thế của Đức Giêsu. Khi suy niệm những chàng chuỗi Mân Côi là chúng ta suy niệm cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Chính vì vậy hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta, mỗi khi chúng ta đọc kinh Mân Côi là chúng ta nhìn lại hình ảnh cũng như là mẫu gương của Đức Maria, luôn luôn suy gẫm cuộc đời của Đức Giêsu và suy niệm trong lòng, để lúc đó chúng ta dám như Đức Maria thưa với Chúa rằng: tôi là tôi tớ của Chúa, xin Chúa hãy làm cho tôi như sứ thần nói, tức là một sự vâng phục với Thiên Chúa. Trong sự vâng phục đó, chúng ta can đảm đứng ra để bảo vệ quyền lợi của con em của mình. Nói đến đây thì lại cảm thấy ngành giáo dục của chúng ta quá nhiều thiếu sót, khi chúng ta phải đưa con em vào hết trường này đến trường kia. Ngay cả trường cát sơ cũng vậy, phải đăng ký cả năm trời. Biết ở đây có phải đăng ký không? Cát sơ hay là một, hay là cát sơ Mân Côi, Bạch Văn Chân thì phải đăng ký cả năm trời. Có cát sơ kể là cán bộ đấy vô khoe với cát sơ là con nó học ở trong trường này, sau về nó đọc kinh hay thế. Cán bộ mà phấn khởi như vậy. Và quả thật là các trường của cát sơ thì các em rất là tốt. Và chúng ta thấy cả một ngành giáo dục chúng ta nhồi nhét con em của mình biết bao nhiêu cái kiến thức, và thấy rằng là cả và xã hội cũng xem chừng ra mong muốn để các em phát triển, mong muốn để các em tốt. Nhưng mà cái đường lối, cái chính sách và cái cách thức để giúp cho em làm những điều đó, chúng ta là những bậc phụ huynh cũng hãy suy nghĩ lại theo mẫu gương của chính Đức Maria. Một mẫu gương mà ngày xưa chính Đức Maria cũng đã từng dạy dỗ Chúa Giêsu, từng chặng đường qua tuổi thơ ấu của Đức Giêsu, để đến sau này chính Đức Giêsu trở thành một đấng cứu độ. Chúng ta cũng theo mẫu gương đó để chúng ta sẽ huấn luyện ra, dạy dỗ con của mình để trở thành một người tốt cho xã hội và giáo hội. Chúng ta xin Chúa, và đặc biệt qua lời truyền cầu Đức Mẹ Maria, cho chúng ta có đủ can đảm để chúng ta biết nhìn ra sự thật, và đủ sức mạnh để chúng ta chọn lựa. Chúng ta sẽ sống và chúng ta làm theo đúng ơn gọi mà Thiên Chúa đã chào bàn chúng ta là những người mẹ, và chúng ta cũng cho các em sống xứng đáng là phẩm giá của con người. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.